thu bao nhiêu là đồ đệ, chẳng đứa nào làm được việc gì, bảo chúng nó đi đến núi Trường Bạch tìm nhân sâm ngàn tuổi, gần 2 tháng nay rồi mà chưa đứa nào về, sai đi kiếm Tuyết Liên Thủ Ô để cứu mạng, đứa nào cũng về tay không. Chim Xuân nghĩ thầm, từ đây đến núi Trường Bạch, đường xa vạn dặm, đâu phải đến là về ngay, dù đến nơi chắc gì kiếm được nhân sâm ngàn tuổi, còn mấy vị thuốc quý hiếm có thể cải tử hoàn sinh, kiếm cả đời chưa chắc đã thấy, vài 3 ngày thì làm sao mà tìm được. Nàng biết sư phụ sủng ái người tiểu thiếp kia hơn cả tính mạng mình, nay nàng ta trọng bệnh không chữa được nên giận cá chém thớt, trút tội sang đầu người khác. Hà Thái Sung lại nói, ta đã dùng nội lực thử kinh mạch cho nàng ta, không thấy có gì khác lạ. Hừ, nàng mà không sống được thì ta sẽ giết sạch bọn thầy lang tầm thường trong thiên hạ. Chim Xuân nói, để đệ tử xuống thăm Ngũ sư mẫu. Hà Thái Sung nói, được, để ta dẫn ngươi đi. Hai người vào trong phòng của Ngũ cô. Chim Xuân vừa bước vào đã ngửi toàn đầm mùi thuốc, vén màn ra thấy mặt người bệnh sưng phù như trư bắt giới, hai mắt hiếp sâu vào trong thịt, tưởng chừng không mở ra nổi, hơi thở hổn hển nặng nề như tiếng kéo bể. Ngũ cô vốn là một mỹ nữ, nếu không chẳng đã được Hà Thái Sung mê say như thế. Lúc này bệnh hoạn xấu xí, khiến Chim Xuân trông thấy cũng không khỏi thở dài. Hà Thái Sung nói, gọi bọn lang băm tới đây cho ta. Bà vú già hầu hạ trong phòng vân dạ bước ra, lát sau tiếng dây xích kêu loảng xoảng, đi vào 7 ông thầy lang. 7 người bị xích chân vào với nhau, hình dung tiều tụy, thần sắc rầu rĩ. Họ là các thầy thuốc có tiếng ở Tứ Xuyên, Vân Nam, Cam Túc, bị đệ tử của Hà Thái Sung nửa mời nửa bắt về đây. 7 vị này mỗi người định bệnh một khác, người bảo là bệnh phù thủng, kẻ bảo trúng tà. Bệnh nhân uống thuốc họ cắt không thấy công hiệu gì, thân thể Ngũ cô cứ mỗi ngày mọc phù thêm. Hà Thái Sung nổi giận, đem xiềng chân cả 7 vị lại, nói là nếu không chữa khỏi cho Ngũ cô thì sẽ chôn sống cả 7 vị theo Ngũ cô một thể. Bây giờ thì danh y đã bị gọi là lang băm. 7 vị danh y trậu hết tài nghệ bình sinh, mà bệnh của Ngũ cô cứ ngày càng nặng thêm. Họ tự biết tính mệnh của họ khó khăn, song mỗi lần hội chẩn họ đều lớn tiếng tranh cãi, người này chê 6 người kia, bảo sở dĩ Ngũ cô bệnh nặng thêm toàn là do 6 người kia làm hại, không liên quan gì tới mình. Lần này 7 vị sau khi xem mạch lại bắt đầu tranh cãi với nhau. Hà Thái Sung vừa lo vừa giận, lớn tiếng chửi mắng, mới dập tắt cuộc cãi lộn của bọn thầy lang kia. Chim Xuân chợt nhớ ra nói, sư phụ, con có đưa từ tỉnh Hà Nam về đây một y sinh, tuổi còn nhỏ nhưng tài nghệ chắc chắn hơn mấy người này. Hà Thái Sung cả mừng kêu lên, sao ngươi không nói sớm, mau mời vào, mau lên. Mỗi vị danh y lúc mới đến, Hà Thái Sung đều đối đãi cực kỳ cung kính, nhưng khi họ tỏ ra kém cỏi thì Hà Thái Sung chẳng còn nể nang gì hết. Chim Xuân trở lại đại sảnh, dẫn Trương Vô Kỵ vào. Trương Vô Kỵ vừa trông thấy Hà Thái Sung, nhận ngay ra ông ta có mặt trong đám người năm xưa lên núi Võ Đan bức tử cha mẹ cậu, thì bất giác căm hận trong lòng. Từ 7 đến nay, đã hơn 4 năm diện mạo thân thể của Trương Vô Kỵ thay đổi hẳn, Hà Thái Sung không nhận ra cậu. Thấy một thiếu niên 14-15 tuổi, gặp ông ta lại không rập đầu hành lễ, cứ khinh khỉnh nhìn với vẻ mặt lạnh lùng, thì ông ta chẳng buồn để mắt tới, quay sang hỏi Chim Xuân, ngươi bảo vị thầy thuốc nào đâu? Chim Xuân đáp, chính là tiểu huynh đệ này, y thuật của cậu ấy cao minh hơn rất nhiều danh y đấy ạ. Hà Thái Xuân làm sao tin được, nói, vô lý, vô lý. Chim Xuân nói, đệ tử trúng phải chất độc của Thanh Đà La, chính nhờ cậu này cứu chữa khỏi đấy ạ. Hà Thái Sung kinh ngạc nghĩ thầm, đã trúng phải chất độc của Thanh Đà La mà không có giải dược của bản môn thì chỉ có nước chết, tiểu tử này lại cứu được, chắc là tà môn. Ông ta nhìn Trương Vô Kỵ từ chân lên mặt rồi hỏi, này cậu, cậu có biết chữa bệnh thật à? Trương Vô Kỵ nhớ lại cảnh thảm tử của cha mẹ mình, vốn ngầm căm hận Hà Thái Sung, nhưng bản tính trời sinh là không hay nhớ oán cũ. Nếu không, cậu đã chẳng cứu chữa cho bọn Giảng Tiệp phái Không Động, cũng như cho Chim Xuân của phái Côn Luân. Giờ nghe Hà Thái Sung hỏi sổng như thế, tuy khó chịu, nhưng cũng gật đầu. Vừa bước vào phòng này, cậu đã ngửi thấy một mùi rất cổ quái. Một lát sau, thấy mùi đó lúc đậm, lúc nhạt, rất đặc biệt. Đến bên giường, nhìn mặt bệnh nhân một hồi, bắt mạch hai tay, đột nhiên lấy một mũi kim châm, chích luôn vào cái mặt xương phù như trái dưa hấu của Ngũ cô. Hà Thái Sung cả kinh quát, ngươi làm gì vậy? Định túm lấy tay Trương Vô Kỵ, thì cậu đã rút kim ra, chỗ đó không hề thấy máu hay nước chảy ra. Trương Vô Kỵ đưa mũi kim lên ngửi ngửi, rồi gật gật đầu. Hà Thái Sung cảm thấy có chút hy vọng hỏi, tiểu huynh đệ, bệnh này có chữa được chăng? Với địa vị trưởng môn phái đầy quyền uy như ông ta mà gọi Trương Vô Kỵ là tiểu huynh đệ, phải nói là tôn trọng hết mức rồi. Trương Vô Kỵ không trả lời, cúi xuống gầm giường ngủ cô quan sát một hồi, lại mở cửa sổ ra nhìn vườn hoa bên ngoài, đột nhiên nhảy ra đi xem từng cây hoa. Hà Thái Sung sùng ái ngủ cô, ngoài vườn đối diện phòng ở của nàng trồng nhiều loại kỳ hoa dị thảo. Lúc này ông ta thấy Trương Vô Kỵ hành động lạ lùng, nóng lòng sốt ruột, chỉ mong cậu mau kê phương thuốc trị bệnh cho ngủ cô. Vậy mà cậu lại ra vườn ngắm cỏ thưởng hoa, bảo làm sao ông ta không nổi giận. Nhưng trong lúc thúc thủ vô sách lại có chút hy vọng, nên ông ta đành nén giận, song vẻ mặt rất câu có, hơi thở hổn hển. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ xem hoa một hồi, gật gật đầu như đã hiểu điều gì, trở vào phòng nói, bệnh này trị được, nhưng tiểu đệ không muốn chữa, Chim cô nương, tiểu đệ đi đây. Chim Xuân nói, Trương huynh đệ, nếu cậu chữa khỏi bệnh cho ngũ cô, phái cung luân hết thảy trên dưới sẽ cảm tạ đại đức của cậu, vậy xin cậu ra tay chữa trị cho. Trương Vô Kỵ chỉ Hà Thái Sung nói, trong số người bất tử cha mẹ tiểu đệ có Thiết Cầm tiên sinh đây, tiểu đệ sao lại phải cứu mạng cho thân nhân của ông ta? Hà Thái Sung kinh ngạc hỏi, tiểu huynh đệ họ gì? Lệnh tôn lệnh đường là ai vậy? Trương Vô Kỵ đáp, tiểu đệ họ Trương, tiên phụ của tiểu đệ thứ năm của phái Võ Đan. Hà Thái Sung giật mình nghĩ thầm, thì ra nó là con trai của Trương Thúy Sơn, phái Võ Đan quả thực lợi hại, dòng dõi như nó hẳn phải có tài, bèn thở dài nói, Trương huynh đệ, hồi lệnh tôn còn sống, ta vốn có giao tình thân thiết với lệnh tôn, khi lệnh tôn tự vẫn, ta đau lòng khôn nguôi. Để cứu ai thiếp, Hà Thái Sung bịa ra như thế, Chim Xuân cũng nói thêm vào cho lời bịa kia của sư phụ thêm sức thuyết phục. Lệnh tôn lệnh đường mất đi, gia sư than khóc mãi, gia sư thường nói với chúng đệ tử rằng lệnh tôn là người gia sư bình sinh giao hảo thân nhất. Trương huynh đệ, sao cậu không nói sớm? Nếu sớm biết cậu là lệnh lang của Trương Ngũ Hiệp, ta đã kính trọng cậu thêm mấy phần rồi. Trương Vô Kỵ bán tính bán nghi, nhưng cậu vốn không nhớ oán thù, bèn nói, vị phu nhân này không bị bệnh gì cả, chỉ bị trúng độc của kim ngân huyết xà đó thôi. Hà Thái Sung và Chim Xuân cùng kêu lên, kim ngân huyết xà ư? Trương Vô Kỵ nói, đúng thế, loài rắn độc ấy tiểu đệ cũng chưa gặp bao giờ. Nhưng phu nhân mặt mày sưng phù, kim châm vào có mùi đàn hương. Hà tiên sinh hãy nhìn kỹ bàn chân phu nhân mà xem, thể nào mười đầu ngón chân cũng có vết răng nhỏ xíu. Hà Thái Sung vội dở tấm chăn đắp trên người ngủ cô, chăm chú quan sát mười đầu ngón chân. Quả nhiên, mỗi đầu ngón đều có vết răng đen tím, nhỏ như hạt gạo. Nếu không để ý tìm thì sẽ không nhận ra. Hà Thái Sung thấy vậy thì lòng tin vào Trương Vô Kỵ tăng gấp 10 lần nói, đúng quá, đầu ngón chân nào cũng có vết răng, tiểu huynh đệ thật là cao minh, tiểu huynh đệ đã biết nguyên nhân gây bệnh, tất là chữa được, tiện thiếp khỏi rồi, xin tạ ơn thật hậu. Đoạn quay sang mắng bảy ông thầy lang, thế mà bảo là phong hàn trúng tà, dương hư âm tổn, toàn nói năng tầm bậy. Mười đầu ngón chân của nàng ta đều có vết răng, thế mà bảy tên bị thịt, chẳng tên nào nhận ra. Tuy là chửi mắng, nhưng giọng thì vui mừng hớn hở. Trương Vô Kỵ nói, bệnh của phu nhân vốn quá lạ lùng, bọn họ không xác định được căn nguyên, cũng không đáng trách, vậy hãy thả họ về đi. Hà Thái Sung cười nói, đúng rồi, đã có tiểu huynh đệ giữ lại bọn lang băm ấy ở đây, chỉ tổ bực mình. Xuân Nhi, hãy cho mỗi người 100 lạng bạc, bảo họ tự tìm đường mà về. Bảy ông thầy lang thật chẳng khác gì người sắp chết sống lại, ai nấy cả mừng vội vã ra về, chỉ sợ Trương Vô Kỵ chữa không khỏi cho ngũ cô. Hà Thái Sung lại xích luôn cậu vào với họ thành 8 vị lang băm mà chôn sống theo ái thiếp của ông ta. Trương Vô Kỵ nói, xin gọi nô bọc khiêng giường của phu nhân ra, dưới gầm giường có một cái lỗ, chính là hang của kim ngân huyết xà. Hà Thái Sung không đợi nô bọc, dùng tay phải nắm một chân giường, kéo luôn cả giường lẫn người sang một bên. Quả nhiên thấy dưới gầm giường có một cái hốc nhỏ, vừa mừng vừa tức kêu lên, mau đem lưu hình và lửa vào đây, hung cho con rắn độc bò ra mà băm vòng nó thành ngàn mảnh cho ta. Trương Vô Kỵ xua tay, không được làm như vậy, chất độc là do phu nhân bị trúng, lại phải lấy nọc của chính cặp rắn trong hang kia chữa trị đó, nếu giết chết rắn thì bệnh của phu nhân hết đường cứu chữa. Hà Thái Sung nói, thì ra là vậy, cần làm thế nào xin cứ chỉ giáo. Hai chữ chỉ giáo, từ ngày nghiệp sư tạ thế đến giờ, ông ta mới dùng tới lần đầu. Trương Vô Kỵ chỉ bồn hoa bên ngoài cửa sổ nói, Hà tiên sinh, bệnh tình của tôn phu nhân đều do tám cây lan linh chi kia mà ra. Hà Thái Sung nói, cây đó là lan linh chi ư, ta cũng không biết tên là gì, một vị bằng hữu biết ta thích hoa cỏ, có đem từ Tây Vực tới đây tặng ta tám bồn hoa lan này. Hoa này khi nở có mùi đàn hương, sắc hoa tuyệt đẹp, không ngờ trồng nó lại là mầm họa. Trương Vô Kỵ nói, trong sách viết rằng cây lan linh chi củ tròn như trái cầu, màu đỏ như lửa, trong củ chứa chất cực độc, chúng ta hãy thử đào lên xem có đúng thế không. Lúc này các đệ tử nghe tin có thầy thuốc thiếu niên đến chữa quái bệnh cho Ngũ Sư Mẫu, các nam đệ tử không tiện vào phòng, sáu nữ đệ tử trong đó có Chim Xuân đứng bên cạnh. Nghe Trương Vô Kỵ bảo vậy, có hai người bèn lấy xẻng đào một cây lan linh chi lên, quả nhiên thấy củ nó hình tròn đỏ như lửa, nghe bảo củ đó chứa chất cực độc, họ không dám sờ tay vào. Trương Vô Kỵ nói, các vị hãy đào cả tám gốc lan ấy lên, cho củ vào chậu sành, giã nát, nhào với tám hột trứng gà, một bát máu gà cho nhuyễn thành hồ, khi làm nhớ cẩn thận đừng để dính vào da thịt. Chim Xuân cùng hai sư muội làm đúng như chỉ dẫn của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ lại sai lấy hai cái ống tre dài chừng một thước, một cái gậy trúc để sẵn một bên. Chẳng mấy chốc, củ lan linh chi đã được giã nát làm thành hồ. Trương Vô Kỵ đổ vô số hồ đỏ xuống đất thành hình tròn để khuyết một khoảng rộng độ hai tấc nói, các vị thấy có sự kỳ lạ, xin chớ kêu lên để rắn độc khỏi kinh sợ chạy mất. Các vị hãy lấy một ít cam thảo và bông mà nhét vào lỗ mũi. Mọi người làm y như thế, Trương Vô Kỵ cũng bịt mũi lại, lấy lửa đốt lá cây lan linh chi ngay trước hang rắn. Khoảng một thời gian gần một bằng tuần trà, thấy từ trong hang chui ra một con rắn nhỏ, thân đỏ như máu, trên đầu có một cái mào màu vàng, gọi là con kim quang huyết xà. Nó từ từ bò ra dài chừng 8 tấc, có 4 chân, tiếp đó lại chui ra con thứ hai, hình dạng tương tự, thân ngắn hơn một chút, cái mào màu trắng bạc gọi là con ngân quang huyết xà. Bọn Hà Thái Sung thấy hai con quái xà đều nín thở không dám lên tiếng. Loại độc xà dị tướng này tất nhiên có chất độc, nhưng mọi người có võ công cao cường nên không sợ, song lại sợ rằng rắn chạy đi mất thì bệnh của Ngũ Cô cũng không chữa được. Chỉ thấy hai con rắn thè lưỡi quấn quýt vào nhau vô cùng thân thiết, rồi chúng từ từ bò vào trong cái vòng hồ làm bằng lan linh chi. Trương Vô Kỵ vội lấy một cái ống tre chặn chỗ khuyết của vòng, cầm lấy cây gậy trúc gạt nhẹ vào đuôi con ngân quang thiết xà một cái. Nhanh như chớp, mọi người chỉ thấy làn ngân quang loáng một cái, con rắn ấy đã chui tọt vào cây ống tre. Còn kim quang huyết xà cũng muốn chui vào theo, nhưng ống tre nhỏ chỉ vừa chỗ cho một con. Còn kim quang huyết xà không vào được, cứ kêu u u loạn lên. Trương Vô Kỵ lại đặt ống tre thứ hai trước đầu nó, cũng dùng gậy trúc gạt đuôi nó chui vào nốt vào trong, rồi cầu lấy nắp gỗ đút nút ống tre để giữ hai con rắn bên trong ống. Từ khi cặp kim quang ngân huyết xà từ trong hang bò ra, ai nấy hồi hộp lo lắng. Đến lúc Trương Vô Kỵ đút nút ống tre lại rồi, mọi người mới không hẹn cùng thở phào một tiếng. Trương Vô Kỵ nói, hãy mang vài thùng nước nóng cọ rửa sàn nhà thật sạch, đừng để rơi rớt chất độc lan linh chi. Sáu nữ đệ tử xuống bếp đun nước, không lâu sau mang lên rửa sạch nền nhà. Trương Vô Kỵ bảo đóng kín cửa sổ, đem các loại dược liệu như hùng hoàng, minh phàn, đại hoàng, cam thảo tán nhỏ thành bột, trộn với vôi sống, đổ vào các ống tre nhốt con ngân quang huyết xà. Con rắn ấy lập tức kêu u u. Con kim quang huyết xà ở ống tre bên cạnh kêu lên đáp ứng. Trương Vô Kỵ mở nắp ống cho con kim quang huyết xà, nó chui ngay ra, bò quanh ống tre đựng con ngân quang huyết xà vài vòng, có vẻ rất gấp gáp. Rồi đột nhiên nó vọt lên giường, chui vào trong chăn của Ngũ Cô. Hà Thái Sung hoảng lên kêu ối một tiếng. Trương Vô Kỵ xua tay, nhẹ nhàng mở cái chăn lên, thấy con kim quang huyết xà đang ngập ngón chân giữa bàn chân trái của Ngũ Cô. Trương Vô Kỵ vui mừng thấp giọng nói, phu nhân chúng phải chất độc của kim ngân huyết xà, nay chính cặp độc xà này sẽ hút chất độc ra khỏi cơ thể phu nhân. Thời gian độ tàn nửa nén nhang, thấy con rắn kia thân phình to gấp mấy lần, cái màu vàng trên đầu nó sáng lấp lánh. Trương Vô Kỵ bèn mở nút ống tre đựng con ngân xà. Con kim xà từ trên giường liền trườn xuống, tới bên miệng ống, nhả độc mớm cho con ngân xà ở bên trong. Trương Vô Kỵ nói, tốt lắm, mỗi ngày cứ như thế hút chất độc hai lần, tôi sẽ cho thuốc uống tiêu phù bổ hư, nội nhật 10 ngày có thể khỏi hẳn. Hà Thái Sung cả mừng, mời Trương Vô Kỵ sang thư phòng nói, tiểu huynh đệ có thần kỹ, vụ này nguyên do thế nào, mong được tiểu huynh đệ chỉ giáo. Trương Vô Kỵ nói, trong sách viết rằng chất độc của đôi kim ngân huyết xà này đứng vào hàng thứ 47 trong thiên hạ, không phải thuộc loại cực độc, nhưng loài rắn này có đặc điểm là rất thích hút các chất độc như thạch tính, hạt đỉnh hồng, mật chim công, rượu ngâm lông chim trẫm. Ngoài cửa sổ phòng phu nhân trồng lan linh chi, loài lan ấy có độc tính cực mạnh nên đã hấp dẫn cặp rắn này tới. Hà Thái Sung gật đầu, thì ra vậy. Trương Vô Kỵ nói, kim ngân huyết xà bao giờ cũng sống theo cặp, một con đực, một con cái. Vừa rồi tiểu đệ dùng một số dược liệu như hùng hoàng để hung con cái là con ngân xà. Con đực tức kim xà, muốn cứu con kia phải tới hút máu độc ở ngón chân phu nhân rồi truyền cho con rắn cái. Sau đó tiểu đệ dùng thuốc trị con kim xà, thì con ngân xà cũng sẽ phải hút máu độc từ chân phu nhân để nuôi con đực. Cứ thế thay phiên nhau sẽ hút hết chất độc khỏi cơ thể phu nhân. Nói đến đây, cậu chợt nghĩ thầm, tại sao cặp rắn này thoạt tiên lại đến cắn ngón chân của phu nhân? Bên trong tất phải có nguyên do. Cậu chưa nghĩ ra nên cũng chả nói làm gì. Hôm đó, Hà Thái Sung thết tiệc tại hậu đường, khoản đãi Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối. Trương Vô Kỵ nghĩ, Dương Bất Hối là con riêng của Kỷ Hiểu Phù, nói ra e sẽ tổn hại thanh danh của phái Nga Mi, nên khi Hà Thái Sung hỏi lai lịch của bé, cậu chỉ trả lời chung chung không rõ ràng. Mấy ngày sau, chứng sưng phù của Ngũ Cô giảm hẳn, tinh thần khôi phục, đã bắt đầu ăn uống chút ít. Trương Vô Kỵ ngó ý cáo từ. Hà Thái Sung cố nài nỉ cậu ở lại, chỉ sợ bệnh của ái thiếp tái phát. Đến ngày thứ 10 thì Ngũ Cô khỏi hẳn. Ngũ Cô sửa soạn một bữa tiệc thật linh đình để đích thân cảm tạ Trương Vô Kỵ, mời Chim Xuân ngồi bồi tiếp. Ngũ Cô dung mạo tuy còn tiều tụy, nhưng nét đẹp còn nguyên vẹn. Hà Thái Sung thập phần hoan hỷ. Chim Xuân nhân lúc sư phụ cao hứng liền xin sư phụ thu nhận Tô Tập Chi làm môn đệ. Hà Thái Sung cười hà hà nói, Xuân Nhi, cái kế mượn việc này làm việc khác của ngươi khá lắm. Ta thu nhận tên tiểu tử họ Tô, mai sau truyền cho hắn Côn Luân Lưỡng Nghi Kiếm, thành ra việc nhìn trộm trước đây coi như cho qua. Chim Xuân cười nói, sư phụ, nếu chàng ta không nhìn trộm lão nhân gia sự kiếm, đệ tử đâu có đi bắt chàng ta, thì làm sao gặp được Trương Thế Huynh. Dĩ nhiên sư phụ và Ngũ Cô hồng phúc quá lớn đã đành, Trương Thế Huynh y thuật cao minh, như gã họ Tô kể ra thì cũng có góp một chút công lao. Ngũ Cô nói với Hà Thái Sung, tướng công thu bao nhiêu đệ tử, nhưng cuối cùng chẳng đứa nào giúp được việc gì, chỉ có Chim Cô Nương lập đại công. Chim Cô Nương đã nhắm gã họ Tô ấy, hẳn là người tốt. Tướng công thu nhận thêm một đệ tử, không chừng sau này hắn lại là kẻ đắc lực nhất cũng nên. Người ái thiếp này nói gì Hà Thái Sung chẳng nghe, ông ta bèn nói, được, thu nhận hắn cũng được, nhưng có một điều kiện. Ngũ Cô hỏi, điều kiện gì vậy? Hà Thái Sung nghiêm mặt nói, hắn trở thành môn hạ của ta rồi, phải chuyên tâm học nghệ, không được si tâm vọng tưởng Xuân Nhi, quyết không được đòi lấy Xuân Nhi làm vợ. Chim Xuân đỏ mặt cúi đầu xuống. Ngũ Cô cười hì hì nói, ối dào, tướng công là sư phụ chả chịu làm gương, chính mình năm thê bảy thiếp lại cấm đệ tử kết hôn với nhau là sao? Hà Thái Sung vốn chỉ định nói đùa với Chim Xuân nên cười ha hả nói, uống rượu đi nào, uống rượu đi nào. Chỉ thấy một A Hoàng bưng khay ra, trên khay đặt một vò rượu, tới bên bàn tiệc rót rượu cho từng người. Loại rượu này đậm đặc, màu vàng ẩn, thơm nức mũi. Hà Thái Sung nói, Trương huynh đệ, đây là đặc sản của Bảo Sơn, ngâm với hổ phách mật lê ở đỉnh núi tuyết, gọi là rượu hổ phách mật lê. Bên ngoài không có được, mỗi lần chỉ được uống vài chén thôi. Hà Thái Sung nghĩ thầm, Làm cách nào lừa nó nói ra chỗ ở của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn Nhĩ, việc đó phải từ từ tính kế, không nên nóng vội. Trương Vô Kỵ vốn không biết uống rượu, nhưng thấy rượu hổ phách mật lê thơm nức cũng nâng chén lên định nhấp môi, thì đột nhiên cặp ngân xà huyết ở trong bọc cùng kêu lên u u. Trương Vô Kỵ liền nói, rượu này chớ uống. Mọi người kinh ngạc, vội đặt chén xuống. Trương Vô Kỵ lấy một ống tre trong bọc, thả con kim xà ra, nó liền bò tới cạnh chén rượu, thò đầu vào, hút sạch không còn một giọt. Trương Vô Kỵ cho nó vào ống tre, rồi thả con ngân xà ra. Con ngân xà cũng hút hết một chén rượu, cặp rắn này quấn quýt lấy nhau. Nếu chỉ thả một con đực hay con cái, thì con kia không bao giờ đi xa, lại rất dễ bảo. Còn nếu thả cả hai con ra cùng một lúc, thì khó có thể bắt trở lại, thậm chí có khi chúng sẽ cắn người không chừng. Ngũ Cô cười, tiểu huynh đệ, đôi rắn của cậu biết uống rượu, thú vị thật. Trương Vô Kỵ nói, xin bảo người mang ra đây một con chó hoặc con mèo thử xem. A Hoàng bưng rượu đáp, vâng, rồi quay mình định đi vào. Trương Vô Kỵ nói, chị này hãy đứng dậy đi, để người khác mang con vật ra được rồi. Lát sau, một nô bộc dắt ra một con chó vàng. Trương Vô Kỵ lấy chén rượu trước mặt Hà Thái Sung, đổ vào mồm con chó. Con chó học lên vài tiếng, thất khổng, mồm, mũi, mắt, ứa mắt chết ngay. Ngũ Cô sợ hãi run cả người nói, trong rượu có độc, kẻ nào định hại chúng ta? Trương huynh đệ, sao cậu biết thế? Trương Vô Kỵ nói, kim ngân huyết xà thích hút chất độc, chúng người thấy mùi chất độc trong rượu nên thích thú kêu lên. Hà Thái Sung giận tím mặt, chộp luôn cổ tay ả A Hoàng hỏi nhỏ, ai bảo ngươi bưng vò rượu này ra? A Hoàng sợ hết hồn run rẩy thưa, con không biết là rượu có độc, con mang dưới bếp lên ạ. Hà Thái Sung nói, từ dưới bếp lên đây, ngươi có gặp ai không? A Hoàng đáp, con đi tới hành lang, có gặp tỷ tỷ Hạnh Phương, tỷ tỷ lại giữ lại nói chuyện vài câu, có mở vò rượu ra ngửi mùi ạ. Hà Thái Sung, Ngũ Cô, Chim Xuân, ba người nhìn nhau đều có vẻ sợ hãi, thì ra Hạnh Phương là con hầu của đệ nhất phu nhân Hà Thái Sung. Trương Vô Kỵ nói, Hà tiên sinh, việc này tôi ngại chưa nói ra, song vẫn ngầm tra xét. Tiên sinh thử nghĩ xem, tại sao cặp rắn này thoạt tiên lại đến cắn vào ngón chân Ngũ phu nhân, truyền nọc độc vào người? Điều này cũng dễ hiểu, trong cơ thể Ngũ phu nhân đã có sẵn độc dược mạng tính, mới dẫn dụ cặp rắn đến. Kẻ đã bỏ chất độc cho Ngũ phu nhân và kẻ bỏ chất độc vào rượu hôm nay e chỉ là một. Hà Thái Sung chưa kịp trả lời, đột nhiên rèm cửa vén ra, thoáng một bóng người, Trương Vô Kỵ đã cảm thấy dưới hai bên vú đau nhói, cậu đã bị người ta điểm huyệt, rồi một tiếng nói sắc như dao vang lên. Không sai chút nào, người hạ độc là ta đây. Người vừa bước vào là một thiếu phụ cao lớn, tuổi trạc ngũ tuần, tóc bạc quá nửa, cặp mắt có uy, lông mày xết ngược. Thiếu phụ nói với Hà Thái Sung, ta bỏ nọc rết độc địa vào trong vò rượu đấy, tướng công làm gì được ta nào? Ngũ Cô sợ hãi đứng dậy cung kính chào, Thái Thái. Thì ra thiếu phụ cao lớn này là đệ nhất phu nhân của Hà Thái Sung, tên Ban Thục Nhàn, nguyên sư tỷ của ông ta. Hà Thái Sung thấy thiếu phụ, sọc vào phòng, chỉ hừ một tiếng, ngồi im không nói gì. Ban Thục Nhàn nói, ta hỏi tướng công, chính ta hạ độc đấy, tướng công làm gì được ta nào? Hà Thái Sung nói, bà không mưa cậu bé này cũng chẳng sao, thế nhưng bà làm thế, chẳng phân biệt đen trắng gì cả, lỡ ta uống phải rượu độc vào bụng thì có nguy không? Ban Thục Nhàn giận dữ nói, tất cả mọi người ở đây đều chẳng tốt lành gì, chết bớt đi cho đỡ chướng tai gai mắt. Thiếu phụ cầm vò rượu độc lên lắc thử, nghe tiếng óc ách, còn quá nửa vò, liền rót ra một chén đầy, đặt ngay trước mặt Hà Thái Sung nói, ta vốn định hạ độc giết cả 5 người, nhưng tên tiểu tử kia phát giác, vậy ta tha chết cho 4 người, còn chén rượu này, ai uống cũng được, tùy tướng công định liệu. Nói đoạn, nghe soạt một tiếng, thiếu phụ đã rút kiếm lăm lăm trong tay. Ban Thục Nhàn là nhân vật kiệt xuất của phái Côn Luân, lớn hơn Hà Thái Sung 2 tuổi, nhập môn sớm hơn ông ta, võ công không thua gì chồng. Hà Thái Sung thời trẻ anh tuấn tài hoa, rất được vị sư tỷ này yêu thích. Sư phụ của họ là Bạch Lộc Tử Nhân, bị chết do giao đấu với một cao thủ của Minh giáo, không kịp di chúc. Các đệ tử tranh nhau chức trưởng môn, không ai chịu nhường ai. Ban Thục Nhàn hồi đó ra sức phò trợ Hà Thái Sung, 2 người hợp lực, thế lực mạnh hẳn lên, các sư huynh sư đệ khác không ai dám chống lại, nhờ đó Hà Thái Sung mới được tiếp nhiệm chức trưởng môn. Cảm ơn đức ấy, Hà Thái Sung kết hôn với Ban Thục Nhàn. Hồi còn trẻ trông cũng đẹp đôi, Nhưng từ khi đứng tuổi, Ban Thục Nhàn trông già hơn Hà Thái Sung cả chục tuổi. Hà Thái Sung mượn cớ không có con nối dõi tông đường để lấy thêm mấy người thiếp. Ban Thục Nhàn mấy chục năm tích uy, Hà Thái Sung lại tự biết mình không nên không phải. Trong lòng hổ thẹn, đối với người vừa là sư tỷ vừa là nghiêm thê này, ông ta vô cùng nể sợ. Sợ thì có sợ, nhưng ông ta cứ lấy thêm hết người này đến người khác. Mỗi lần thêm một người thiếp, nỗi kính sợ lại tăng thêm một phần. Lúc này Hà Thái Sung thấy Ban Thục Nhàn đặt chén rượu độc trước mặt mình thì ông ta hoàn toàn không có ý định làm trái lời vợ, nghĩ thầm: ta đương nhiên không uống rồi, Ngũ Cô và Xuân Nhi cũng không, Trương Vô Kỵ là ân nhân cứu mạng, chỉ còn con bé kia là không thân thích quen biết gì hết. Bèn đứng dậy cầm chén rượu đưa cho Dương Bất Hối, nói: này bé, hãy uống chén rượu này đi. Dương Bất Hối hoảng sợ, nó vừa thấy con chó to như thế vừa lăn ra chết vì chén rượu, nên không dám cầm lấy chén rượu, khóc òa lên: cháu không uống đâu. Hà Thái Sung túm lấy ngực cô bé, định buộc nó phải uống. Trương Vô Kỵ lạnh lùng nói: để tôi uống cũng được. Hà Thái Sung cảm thấy áy náy nhưng không nói gì. Ban Thục Nhàn vốn ghen tức, định hạ độc giết chết ái thiếp của Hà Thái Sung là Ngũ Cô. Tưởng là việc sắp thành, nào ngờ Trương Vô Kỵ từ phương xa tới cứu sống Ngũ Cô. Thành thử bà ta ghét cay ghét đắng cậu, bèn lạnh lùng nói: thằng bé này lắm trò cổ quái, không chừng nó có giải dược cũng nên. Nếu ngươi uống thay cho con bé kia, thì một chén không đủ, phải uống cạn cả vò. Trương Vô Kỵ đưa mắt nhìn Hà Thái Sung, mong ông ta nói vài lời tử tế, nào ngờ ông ta chỉ cúi đầu không nói gì. Chim Xuân và Ngũ Cô cũng chẳng dám hé môi, chỉ sợ lỡ nói gì, Ban Thục Nhàn lại trút cơn giận xuống đầu mình, bắt uống nửa vò rượu độc kia thì xong đời. Trương Vô Kỵ trong lòng tê tái nghĩ thầm: tính mạng mấy người kia đều do ta cứu cả. Song khi ta gặp nguy nan, bọn họ khoanh tay ngồi nhìn, đến một lời xin giùm cũng chẳng dám nói. Cậu liền nói: chim cô nương, sau khi tôi chết, nhờ cô nương đưa tiểu muội muội này đến ngọn núi Tọa Vong tìm cha nó, liệu có được chăng? Chim Xuân nhìn sư phụ, thấy Hà Thái Sung gật đầu bèn đáp: được, ta sẽ đưa nó đi. Song nghĩ bụng, dãy núi Côn Luân dày hàng ngàn dặm, biết ngọn Tọa Vong là ở chỗ nào mà tìm. Trương Vô Kỵ thấy cô ta trả lời cho xong chuyện không có chút thành ý nào, cậu biết bọn người này rặt một hạng vô tình bạc bẽo, nói lắm chỉ phí lời, cười khẩy: phái Côn Luân tự xưng là danh môn đại phái trong võ lâm, hóa ra là thế, Hà tiên sinh đưa vò rượu cho ta uống nào. Hà Thái Sung nghe thế thì thầm nổi giận, muốn Trương Vô Kỵ mau chết đi cho rảnh, để mụ vợ của ông ta sớm hả dạ, khỏi tìm cách giết hại Ngũ Cô. Tình thế lúc này cấp bách, phải đối phó ngay, còn chuyện tung tích Tạ Tốn thì hãy để đó. Bèn cầm vò rượu độc lên chốc cả vào miệng Trương Vô Kỵ. Dương Bất Hối ôm lấy Trương Vô Kỵ khóc ầm lên. Ban Thục Nhàn cười khẩy nói: ngươi giỏi y thuật lắm, để xem ngươi có tự cứu nổi mình hay không. Mụ ta liền giơ ngón tay điểm mấy huyệt đạo ở vai và mạng sườn Trương Vô Kỵ, lại dùng cán kiếm điểm hai đại huyệt trên người Hà Thái Sung, Chim Xuân, Ngũ Cô và Dương Bất Hối, rồi nói: hai canh giờ ta sẽ quay lại, thả các ngươi ra. Khi mụ ta điểm huyệt, Hà Thái Sung và Chim Xuân không dám cử động hoặc né tránh. Ban Thục Nhàn nói với đám thị tỳ ở bên cạnh: đi ra hết. Mụ ta ra khỏi phòng sau cùng, đóng cửa lại, vừa đi vừa cười lạnh từng tràng. Uống rượu độc rồi, lát sau Trương Vô Kỵ thấy bụng đau quặn, nhìn Ban Thục Nhàn đi ra đóng sập cửa lại, cậu nghĩ thầm: mụ đi khỏi thì ta chưa chết đâu. Cậu nhịn đau, ngầm vận khí, dùng phương pháp Tạ Tốn đã dạy, trước tiên tự giải khai các huyệt bị điểm, đoạn nhổ mấy sợi tóc, cho vào cổ họng, ngoáy ngoáy, thế là nôn ra 8-9 phần rượu độc. Hà Thái Sung, Chim Xuân thấy cậu bị điểm huyệt mà vẫn tìm cách cử động được, đều lấy làm kinh ngạc. Hà Thái Sung muốn ra tay ngăn cản Trương Vô Kỵ, ngạc nội chính ông ta cũng đã bị điểm huyệt, tuy võ công đầy mình nhưng cũng đành dương mắt nhìn, có tức lắm cũng chẳng làm gì nổi. Trương Vô Kỵ thấy bụng vẫn còn đau, muốn nôn thêm nhưng không nôn được, nghĩ bụng trước tiên phải thoát hiểm cảnh, sau sẽ tính cách giải độc. Bèn giải khai huyệt đạo cho Dương Bất Hối, nào ngờ thủ pháp điểm huyệt của Ban Thục Nhàn rất lạ, Trương Vô Kỵ nắn mãi mà vẫn không giải được, tình thế lúc này cấp bách, không kịp thử cách giải khác. Cậu bèn bế cô bé lên, mở cửa sổ nhìn ra, không thấy ai, liền đặt Dương Bất Hối ra bên ngoài. Hà Thái Sung nếu dùng chân khí xung huyệt thì chỉ quá nửa canh giờ cũng sẽ giải được huyệt đạo. Nay thấy Trương Vô Kỵ sắp bỏ trốn, đợi lúc Ban Thục Nhàn tra vấn sẽ có sóng gió. Huống hồ để cho một thằng nhãi con phái Võ Đan tay không trốn khỏi tam thánh đường của phái Côn Luân, đem chuyện phong ân bội nghĩa của ông ta truyền đi khắp giang hồ, thì còn gì thể diện của một vị đại tông sư, dù thế nào cũng phải giết chết nó. Bèn hít một hơi dài, định thét to lên báo cho ban thục nhàn biết. Trương Vô Kỵ đã liệu trước việc đó, cậu lấy trong bọc ra một viên thuốc màu đen, nhét vào miệng Ngũ Cô, nói: "Đây là viên cưu tiền hoàng, sau 12 canh giờ, Ngũ phu nhân sẽ bị đứt ruột, vỡ tim mà chết. Ta để thuốc giải cách đây 30 dặm trên một cây đại thụ có đánh dấu. 3 canh giờ nữa, Hà tiên sinh có thể sai người đến lấy. Nếu ta đi khỏi đây mà bị bắt lại, có thêm một người nữa cùng chết với ta sẽ cùng hay đấy." Chuyện này thật hoàn toàn bất ngờ đối với Hà Thái Sung. Ông ta nghĩ một lát nói nhỏ: "Tiểu huynh đệ, tam thánh đường của ta tuy không phải là đầm rồng hang cọp, song hai đứa trẻ như cậu sẽ không thể trốn khỏi được đâu." Trương Vô Kỵ biết y không nói bịa, thản nhiên nói: "Nhưng độc tính của viên cưu tiền hoàng mà phu nhân vừa nuốt, ngoài ta ra không ai giải cứu nổi đâu." Hà Thái Sung nói: "Được rồi, cậu hãy giải huyệt cho ta, ta sẽ đích thân đưa cậu xuống núi." Hai huyệt Hà Thái Sung bị điểm là Phong Trì và Kinh Môn. Trương Vô Kỵ liền dây ấn xoa bóp các huyệt Thiên Trụ, Hoàng Khiêu, Đại Truy, Thương Khúc một hồi mà không kiến hiệu. Lúc này hai người thầm phục lẫn nhau. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Tài điểm huyệt của phái Côn Luân quả thật là lợi hại. Hồ tiên sinh dạy ta 7 thủ pháp giải huyệt, ta áp dụng rồi mà không hiệu quả." Hà Thái Sung thì nghĩ thầm: "Tiểu tử này sao biết nhiều thủ pháp giải huyệt đến thế, quả là cao minh. Sư tỷ rõ ràng điểm 7 huyệt trên người nó, vậy mà nó không sao cả là thế nào? Phái Võ Đan mấy năm gần đây lừng danh giang hồ, lão đạo Trương Tam Phong có bản lĩnh quả không ai sánh kịp. Ngày ấy trên núi Võ Đan, may mà ta không động thủ với họ, nếu không hẳn đã bị bẻ mặt. Một đứa bé mà đã thế này, người lớn bên đó tài nghệ lợi hại gấp 10 ấy chứ." Hà Thái Sung không biết công phu tự thông huyệt đạo của Trương Vô Kỵ là học ở Tạ Tốn, còn thủ pháp giải huyệt thì học ở Hồ Thanh Ngưu. Hai tài nghệ nói trên của Trương Vô Kỵ không liên quan gì đến sự lừng danh của phái Võ Đan. Hà Thái Sung thấy thủ pháp giải huyệt không kiến hiệu, chợt nghĩ ra nói: "Cậu hãy đưa bình trà lại đây cho ta uống vài ngụm." Trương Vô Kỵ không biết tại sao Hà Thái Sung đột nhiên đòi uống trà, nhưng nghĩ rằng ông ta lo lắng cho tính mệnh của ái thiếp, sẽ không dám giở trò hại cậu, bèn cầm bình trà kề vào môi cho ông ta uống. Hà Thái Sung uống một ngụm to nhưng không nuốt xuống mà nhắm vào huyệt Thanh Lãng Uyên ở khuỷu tay, phun mạnh, một tia nước vọt thẳng ra, nghe phụp một tiếng, lập tức giải thông huyệt đó. Trương Vô Kỵ từ khi tới Tam Thánh Đường núi Côn Luân chỉ thấy Hà Thái Sung lo lắng buồn phiền cho bệnh tình của Ngũ Cô, sợ thê cương thiếp, vừa khiếp nhược vừa nhỏ nhen, chẳng khác gì một nam tử tầm thường. Lúc này cậu thấy ông ta hiển thị công lực thì bất giác cả kinh, nghĩ thầm: "Võ công của vị trưởng môn phái Côn Luân thâm hậu như thế, vậy mà 10 ngày qua mình coi thường ông ta. Xem ra ông ta không kém gì Du Nhị Sư Bá, Kim Hoa Bà, Diệt Tuyệt Sư Thái. Thoạt tiên mình cứ ngỡ ông ta tầm thường kém cỏi, quên rằng ở địa vị trưởng môn phái Côn Luân ác phải có bản lĩnh hơn người. Tia nước kia mà phun vào ngực mình, khéo mình đã chết tươi." Hà Thái Sung quay tay mấy vòng rồi tự giải huyệt ở đùi, nói: "Cậu hãy đưa giải dược cho Ngũ phu nhân trước đi, ta sẽ đưa cậu xuống núi an toàn." Trương Vô Kỵ lắc đầu. Hà Thái Sung vội nói: "Ta là trưởng môn phái Côn Luân, không lẽ lại thất tín với một đứa bé, lỡ độc tính phát tác thì biết phải làm sao?" Trương Vô Kỵ nói: "Độc tính sẽ không phát tác bất chợt." Hà Thái Sung thở dài nói: "Thôi được, chúng ta lặng lẽ mà đi vậy." Hai người nhảy ra đằng cửa sổ, Hà Thái Sung lấy tay phẩy nhẹ sau lưng Dương Bất Hối, giải thông ngay huyệt đạo cho cô bé, thủ pháp quá khinh linh. Trương Vô Kỵ thán phục, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Hà Thái Sung hiểu ý cậu, mỉm cười, mỗi tay dắt một đứa vòng ra phía sau hoa viên của Tam Thánh Đường, theo cửa hông mà ra ngoài. Tam Thánh Đường trước sau có đến 9 lối vào, ra khỏi hoa viên đi qua một luống hoa vòng vèo, qua nhiều sảnh đường khác nữa, chỉ thấy nhà cửa san sát, cổng nọ cổng kia. Nếu không có Hà Thái Sung dẫn đi, Trương Vô Kỵ chắc chắn sẽ bị lạc lối, dù đệ tử phái Côn Luân không ngăn trở cũng bị tất là qua được. Ra khỏi Tam Thánh Đường, Hà Thái Sung tay phải bồng Dương Bất Hối, tay trái dắt Trương Vô Kỵ thi triển kinh không chạy về hướng Tây Bắc. Trương Vô Kỵ để ông ta cấp lên, thân hình nhẹ nhàng bay bổng, mỗi bước nhảy xa hơn cả trượng, chỉ thấy gió ù ù bên tai, cứ y như bay trên không, khiến cậu càng thán phục phái Côn Luân và Hà Thái Sung. Trương Vô Kỵ biết chất độc trong bụng chưa hết, bèn dùng tay trái lấy trong bọc 2 viên thuốc giải độc nuốt vào bụng cho yên tâm. Đang chạy đi, bỗng nghe có tiếng phụ nữ gọi, Hà Thái Sung, dừng lại ta bảo này. Tiếng gọi theo gió truyền tới, tưởng như rất xa, song cũng thật gần, chính là giọng nói của Ban Thục Nhàn. Hà Thái Sung hơi chần chừ rồi dừng lại thở dài nói, tiểu huynh đệ, hai ngươi tự chạy mau đi, bà vợ ta đuổi đến nơi rồi, ta không thể đưa hai ngươi đi tiếp được nữa. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, người này đối với ta cũng không đến nỗi quá tệ, bèn nói, Hà tiên sinh cứ trở về đi, viên thuốc ta cho Ngũ phu nhân uống không phải là thuốc độc đâu, càng không phải là cưu tỳ hoàng gì hết, mà chỉ là viên tan phụ hoàng giảm ho, ít hôm trước Bất Hối Muội Muội bị ho, ta chế cho nó uống, còn thừa vài viên đấy thôi, tiên sinh đừng sợ. Hà Thái Sung vừa tức vừa yên tâm quát hỏi, có thật không phải độc dược hay không? Trương Vô Kỵ đáp, Ngũ phu nhân do chính tay ta cứu, lẽ nào ta lại hạ độc làm gì? Chỉ nghe Ban Thục Nhàn liên tiếp réo gọi, Hà Thái Sung, liệu chạy thoát nổi không? Tiếng gọi mỗi lúc một gần thêm, Hà Thái Sung sở dĩ ôm Dương Bất Hối và Trương Vô Kỵ chạy đi là vì sợ ái thiếp của ông ta bị hạ độc, không cứu kịp. Giờ biết chắc viên thuốc ngủ cô nương uống không phải là thuốc độc. Hóa ra bị thằng nhãi này đánh lừa vì cơn giận bùng ra, nghe bóp bóp, ông ta giáng cho Trương Vô Kỵ liền 4 cái tát tay, khiến hai má nó sưng lên, miệng đầy máu. Trương Vô Kỵ hối hận, sao mình lại dại dột nói rõ chân tướng kia chứ, phen này thì mình và Bất Hối Muội Muội khó bề toàn mạng. Thấy chưởng thứ năm đánh tới, vội sử chiêu đảo kỵ long trong võ đan thường quyền chống đỡ. Chiêu này, nếu do Du Liên Châu sử dụng chẳng hạn, ác là uy lực vô cùng, còn Trương Vô Kỵ mới học chút võ bên ngoài, làm sao chống đỡ nổi chiêu thức của chưởng môn phái Côn Luân. Hà Thái Sung hơi né mình, bóp một tiếng, ông ta đã tát trúng mắt phải của Trương Vô Kỵ, khiến nó sưng lên ngay. Trương Vô Kỵ biết bản lĩnh của mình thua kém đối phương quá xa, đành buông tay chịu trận. Hà Thái Sung thấy thằng bé đứng yên rồi, vẫn chưa tha, hai tay cứ đánh nó liên tiếp, tuy ông ta không dùng sức, chứ nếu dùng sức thì một chưởng đủ khiến Trương Vô Kỵ chết tươi. Nhưng chưởng nào chưởng nấy cũng làm cho cậu tối tăm mặt mũi, đầu rác kinh hồn. Hà Thái Sung bắt đầu mạnh tay lên thì Ban Thục Nhàn dẫn theo hai đệ tử chạy tới, lẳng lặng đứng một bên. Mụ ta thấy Trương Vô Kỵ hoàn toàn không chống đỡ thì chẳng thấy có gì thú vị, bèn nói, hãy đánh con bé kia coi. Hà Thái Sung xoay người qua, bóp một cái, đã tát Dương Bất Hối một cái. Dương Bất Hối đau quá khóc thét lên, Trương Vô Kỵ tức giận nói, người đánh ta được rồi, hà tất đi ăn hiếp một đứa bé gái. Hà Thái Sung bỗng không thèm để ý, lại giơ tay tát Dương Bất Hối. Trương Vô Kỵ nhảy tới dùng đầu hút vào bụng Hà Thái Sung. Ban Thục Nhàn cười khẩy nói, một đứa con còn có tình nghĩa như thế, đâu giống như cái kiểu bạc tình như tướng công. Hà Thái Sung nghe vợ mỉa mai thì đỏ mặt, chộp cổ Trương Vô Kỵ ném ra xa, mồm quát, đồ súc sinh, cho mi đi theo cha mẹ mi. Cái ném đó ông ta dùng lực thật mạnh, nhắm vào một tảng đá ở sườn núi, ném thằng bé tới. Thân hình Trương Vô Kỵ bay vụt đi, trong giây lát sẽ đập vào tảng đá đầu nát như tương. Nào ngờ từ bên cạnh có một luồng lực đạo thổi tới, làm cho thân hình Trương Vô Kỵ đứng thẳng lại ngay bên tảng đá. Trương Vô Kỵ chưa kịp định thần, dương đôi mắt sương phù mà nhìn, thấy đứng cách cậu dăm thước là một thư sinh trung niên mặc trường bào trắng bằng vải thô. Hà Thái Sung và Ban Thục Nhàn nhìn nhau kinh hãi. Thư sinh kia đến lúc nào, từ đâu đến, sao họ không hề hay biết? Dù y có nấp sau tảng đá thì vợ chồng họ đủ bản lĩnh để phát ra thì mới phải chứ. Hà Thái Sung khi ném Trương Vô Kỵ vào tảng đá, lực ném tối thiểu phải 500-600 cân, vậy mà thư sinh kia chỉ cuốn tay áo một cái lập tức tiêu giải, đặt Trương Vô Kỵ đứng sang một bên. Hiển nhiên võ công cao siêu lạ thường. Thư sinh ấy trạc tứ tuần, tướng mạo tuấn nhã, có điều hai lông mày hơi xuôi xuống, khóe miệng hằng vết sâu, không giấu được tướng buồn khổ của một người chớm già. Người ấy không nói năng cử động, thần sắc thản nhiên, tưởng như đang mãi nghĩ chuyện đâu đâu, không để ý tới sự việc trước mắt. Hà Thái Sung dặn hắn một tiếng, hỏi, các hạ là ai, tại sao nhúng tay can dự vào việc của phái Côn Luân cơ chứ? Thư sinh kia lạnh lùng hỏi, hai vị có phải là Thiết Cầm tiên sinh và Hà phu nhân đó chăng? Tại hạ là Dương Tiêu đây. Hai tiếng Dương Tiêu vừa thốt ra, Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn và Trương Vô Kỵ ba người không hẹn mà a lên một tiếng. Tiếng kêu của Trương Vô Kỵ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, còn của vợ chồng họ Hà thì vừa kinh ngạc vừa tức giận. Chỉ nghe xoẹt xoẹt, hai đệ tử phái Côn Luân đã rút kiếm khỏi bao, xoay cán lại trao cho sư phụ sư mẫu. Hà Thái Sung giơ kiếm ngang bụng ở thế chiêu Tuyết Ủng Lam Kiều, Ban Thục Nhàn thì chỉ mũi kiếm chéo theo xuống đất, ở Thế Chiêu, Mộc Diệp Tiêu Tiêu. Hai chiêu này đều là cái tinh diệu trong kiếm pháp phái Cung Luân, thoạt nhìn có vẻ tầm thường tùy tiện, song đều ẩn bên trong 7-8 chiêu lợi hại. Hai người đều đã vận nội lực ra cánh tay phải, chỉ cần lắc cổ tay một cái, kiếm quang lóe sáng đã lập tức đâm thẳng vào 7-8 chỗ yếu hại trên cơ thể đối phương. Vợ chồng họ đã thấy kình địch trước mặt, bèn dở sở học bình sinh ra mà đối phó. Dương Tiêu vẫn bình thản như không, nghe tiếng kêu mừng rỡ của Trương Vô Kỵ thì hơi lấy làm lạ. Nhìn cậu bé một cái, lúc này Trương Vô Kỵ mặt đầy máu, mắt mũi bầm tím, bị Hà Thái Sùng đánh tơi tả, nhưng tâm trạng vui mừng vẫn lộ ra trên bộ mặt khó coi. Trương Vô Kỵ kêu lên, bá bá có phải là Quang Minh tả sứ giả của Minh Giáo, Dương Tiêu Dương bá bá đó không? Dương Tiêu gật đầu hỏi, sao cháu bé lại biết tên ta? Trương Vô Kỵ chỉ Dương Bất Hối nói, đây là con gái của Dương bá bá đó. Cậu nắm tay Dương Bất Hối kéo lại nói, Bất Hối muội muội, mau gọi cha đi, mau gọi cha đi, chúng mình cuối cùng đã tìm thấy cha muội rồi. Dương Bất Hối dương mắt nhìn chằm chằm Dương Tiêu, chính phần không tin, song người này có phải cha nó hay không, nó cũng chẳng cần, nó chỉ hỏi, mẹ con đâu, tại sao mẹ từ trên trời chưa bay xuống? Dương Tiêu bàng hoàng, chộp vai Trương Vô Kỵ nói, này cậu bé, hãy nói cho rõ, bé gái này là con của ai, mẹ nó là ai? Dương Tiêu bóp vai Trương Vô Kỵ quá mạnh, xương kêu răng rắc, đầu thấu tận tâm can. Trương Vô Kỵ không chịu hèn, không thèm kêu đâu, nhưng cuối cùng cũng phải kêu ái một tiếng nói. Nó là con gái bá bá, mẹ nó là nữ hiệp Kỷ Hiểu Phù của phái Nga Mi đó. Dương Tiêu vốn mặt xanh xao, lúc này tái nhợt thêm, run run nói, nàng có con gái ư, nàng đang ở đâu thế? Y vội cúi xuống bế Dương Bất Hối lên, thấy con gái bị Hà Thái Sung đánh hai cái tát mặt sưng vù, nhưng vẫn thoáng hiện vẻ xinh tươi của Kỷ Hiểu Phù. Đang định hỏi thêm, chợt nhìn thấy trên cổ Dương Bất Hối một sợi tơ đen, kéo nhẹ ra, thấy đầu kia là một cái thiết bài trên thêu hình ngọn lửa bằng sợi vàng, đó chính là thiết diệm lệnh của Minh Giáo mà y đã tặng cho Kỷ Hiểu Phù. Thế là không còn hoài nghi gì nữa, y ôm chặt Dương Bất Hối vào lòng hỏi, mẹ con đâu? Dương Bất Hối nói, mẹ bay lên trời rồi, con đang đi tìm, cha có gặp mẹ không? Dương Tiêu thấy nó còn bé quá, nói năng chưa rõ, bèn đưa mắt nhìn Trương Vô Kỵ, có ý dò hỏi. Trương Vô Kỵ thở dài nói, Dương bá bá, cháu nói ra bá bá đừng buồn, Kỷ cô cô đã bị sư phụ đánh chết rồi, lúc lâm chung. Dương Tiêu quát to, người dối trá. Chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay trái của Trương Vô Kỵ đã bị Dương Tiêu bóp gãy, rồi hịch hịch hai tiếng. Cả Dương Tiêu lẫn Trương Vô Kỵ cùng ngã lăn ra, tay phải của Dương Tiêu vẫn ôm chặt Dương Bất Hối. Hà Thái Sung và Ban Thục Nhàn nhìn nhau, cả hai cùng vung kiếm chĩa vào cổ và ấn đường của Dương Tiêu. Dương Tiêu là loại cao thủ của Minh Giáo, uy danh rất lớn. Sư phụ của Hà Thái Sung và Ban Thục Nhàn là Bạch Lộc Tử từng chết dưới tay của Minh Giáo, thủ phạm đích thực không ai không biết, nhưng các đệ tử phái Cung Luân đều đoán là Dương Tiêu. Hôm nay vợ chồng Hà Thái Sung tình cờ gặp Dương Tiêu ở đây, trong lòng hồi hộp chưa biết sẽ ra sao. Ai ngờ Dương Tiêu đột nhiên ngất đi, thật đúng là cơ hội trời ban. Bèn tức thời ra tay chế ngự nơi yếu hại. Ban Thục Nhàn nói, chém đứt hai tay hắn ra rồi tính sau. Hà Thái Sung nói, phải. Lúc này Dương Tiêu chưa tỉnh lại, Trương Vô Kỵ thì đau nhói chỗ tay bị gãy, đau vã mồ hôi, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, thấy tình thế nguy cấp, vội dùng ngón chân điểm huyệt vào bách hội ở đỉnh đầu Dương Tiêu. Huyệt bách hội nối liền với não, động vào đó, Dương Tiêu liền tỉnh lại, mở mắt ra, thấy hàn khí dày đặc, một mũi kiếm chỉ ngay vào ẩn đường, rồi loáng một đạo thanh quang, một thanh kiếm khác chém xuống cánh tay trái của y. Muốn chống đỡ đã không kịp, huống hồ mũi kiếm của Ban Thục Nhàn đang chỉ ngay giữa mặt y, căn bản không thể nào cựa quậy, vội vận chân khí dồn sang tay trái, kiếm của Hà Thái Sung chém xuống bên tay trái của Dương Tiêu, đột nhiên trợt sang một bên. Lưỡi kiếm không ăn xuống nổi, giống như chém vào một vật gì đó vừa dai vừa trơn, nhưng thấy máu đã loang lộ ống tay áo, tức là Dương Tiêu đã bị thương. Ngay lúc đó, thân hình Dương Tiêu bỗng dưng chùi nhanh về phía sau hơn một trượng, tựa hồ như có ai trồng dây vào cổ y mà kéo đi thật nhanh vậy. Mũi kiếm của Ban Thục Nhàn chỉ vừa ấn đường vào Dương Tiêu, lúc thân hình y chùi nhanh về phía sau, mũi kim rạch qua mũi, miệng, ngực thành một đường máu dài sâu vài phân. Chiêu này cực kỳ nguy hiểm, giả sử mũi kiếm của Ban Thục Nhàn thấp xuống nửa tấc nữa thì Dương Tiêu đã bị mổ bụng phanh thay rồi. Dương Tiêu vừa chùi ra ngoài đã lập tức dựng tung lên, hai động tác liền nhau ấy, vốn không tài gì thực hiện được, vậy mà thấy đầu gối y vẫn thẳng, lưng không cong, thân hình cứng đơ rồi chùi đi, rồi bật thẳng lên như một cái lò xo vậy. Dương Tiêu vừa đứng lên, hai chân liền đạp xuống, nghe cách cách hai tiếng, hai thanh kiếm của vợ chồng Hà Thái Sung gãy đôi. Hai chân Dương Tiêu đạp xuống, tuy có trước sau, nhưng nhanh như tia chớp, tưởng chừng đạp xuống cùng lúc vậy. Với tài nghệ sử kiếm của vợ chồng Hà Thái Sung, ngỡ rằng Dương Tiêu dù võ công cao mấy cũng không thể chỉ một chiêu mà đạp gãy binh khí của họ. Nào ngờ chiêu số của Dương Tiêu quái dị, đã trọng thương còn thoát thân phản kích. Vợ chồng họ Hà quá kinh hãi, không kịp thu kiếm về. Dương Tiêu hai chân đá ra, hai đoạn kiếm gãy chia nhau bay về phía hai vợ chồng họ Hà. Họ vội giơ nửa kiếm gãy còn lại chống đỡ, thấy hổ khẩu chấn động, nửa người nóng bừng, tuy gạt được ra, song cũng hơi hoảng, vội nhảy lùi về phía sau. Một đứng ở phía tây bắc, một ở phía đông nam, tuy trong tay chỉ là hai thanh kiếm gãy, nhưng đường kiếm từ trên trời xuống, ấn kiếm chỉ thẳng xuống đất. Song kiếm hợp bích, sử dụng lưỡng nghi kiếm pháp của phái Côn Luân. Trong lòng tuy hoảng hốt, nhưng khí định, thần nhàn, ngưng động như núi. Lưỡng nghi kiếm pháp của phái Côn Luân nổi danh đã mấy trăm năm, là thứ kiếm pháp lừng lẫy thiên hạ. Vợ chồng Hà Thái Sung đồng môn học nghệ, luyện từ trẻ đến già vô cùng thành thạo. Dương Tiêu đã mấy phen đại chiến với phái Côn Luân, biết sự lợi hại của kiếm pháp này, tuy không sợ gì nhưng muốn đánh bại hai người ắt phải giao đấu vài trăm chiêu. Lúc này y chỉ nghĩ đến việc sống chết của Kỷ Hiểu Phù, không còn bụng dạ nào mà giao đấu. Huống hồ vết thương ở tay và mặt cũng không phải nhẹ, nếu không cầm máu e rất nguy hiểm. Bèn cười khẩy nói: "Phái Côn Luân ngày càng tệ hại, hôm nay ta tạm bỏ qua, sau này sẽ tính sổ với vợ chồng nhà ngươi." Rồi tay trái Bồng Dương Bất Hối, tay phải Cấp Trương Vô Kỵ cũng chẳng để ý cử động đôi chân, đột nhiên lùi lại hơn một trượng, xoay mình một cái đã vọt ra xa mấy trượng. Vợ chồng họ Hà nhìn nhau kinh hãi, may mà tên đại ma đầu tự dưng bỏ đi, họ đâu dám đuổi theo. Dương Tiêu mang hai đứa trẻ chạy một mạch luôn mấy dặm, bỗng nhiên dừng lại hỏi Trương Vô Kỵ: "Kỷ Hiểu Phù cô nương sự thể thế nào?" Y đang chạy nhanh, nào ngờ muốn dừng là dừng luôn, thân hình như đóng đinh xuống đất, không xê dịch nửa phân. Trương Vô Kỵ không kịp chuẩn bị, chúi về đằng trước, nếu không được Dương Tiêu kéo lại, hẳn đã ngã nhoài, nghe hỏi thở hổn hển mấy câu, rồi mới đáp: "Kỷ cô nương đã chết rồi, ba bá tin hay không là tùy, sao lại đi bóp gãy tay cháu?" Dương Tiêu hơi ân hận, hỏi tiếp: Nàng, vì sao nàng chết?" Giọng nói có vẻ nghẹn ngào. Trương Vô Kỵ phải uống rượu độc của Băng Thục Nhàn, tuy đã nôn ra gần hết, lại đã uống thuốc giải độc, nhưng chất độc chưa hết, lúc này thấy bụng quặn đau, bèn thả con kim quang huyết xà cho nó ngập ngón tay trỏ bên trái và hút chất độc. Một mặt kể cho Dương Tiêu nghe tại sao cậu gặp Kỷ Hiểu Phù, chữa bệnh cho nàng ra sao, nàng bị Diệt Tuyệt sư thái đánh chết như thế nào. Cậu kể xong thì con kim quang huyết xà cũng đã hút hết chất độc khỏi cơ thể cậu. Dương Tiêu hỏi tỉ mỉ những lời Kỷ Hiểu Phù nói trước lúc tắt thở, rồi nuốt nước mắt nói: "Diệt Tuyệt ác ni ép nàng đi hãm hại ta. Nàng chỉ cần nhận lời sẽ lập đại công với phái Nga Mi, được kế thừa chức trưởng môn. Ôi Hiểu Phù, nàng thà chết không chịu vâng lời. Thực ra nàng cứ giả vờ ưng thuận, hai ta chẳng những được gặp lại nhau, nàng đâu phải bỏ mạng dưới tay mụ Diệt Tuyệt ác ni kia." Trương Vô Kỵ nói: "Kỷ cô là người chính trực, không muốn ngầm hạ độc thủ hãm hại ba bá, cũng không muốn nói dối sư phụ." Dương Tiêu cười buồn: "Cậu đúng là tri kỷ của Hiểu Phù, ai ngờ sư phụ nàng tàn ác đến thế, đang tâm giết nàng." Trương Vô Kỵ nói: "Cháu đã đáp ứng Kỷ cô, đưa Bất Hối muội muội tới giao cho ba bá." Dương Tiêu như chợt nhớ nói: "Bất Hối muội muội ư?" Rồi quay sang hỏi Dương Bất Hối: "Hài nhi ngoan nào, con mang họ gì vậy, tên gì?" Dương Bất Hối đáp: "Con họ Dương, tên là Bất Hối." Dương Tiêu ngẩn mặt, hú một tiếng dài, làm chấn động tứ phía, lá cây rụng lả tả, hồi lâu mới dứt nói: "Con đúng là họ Dương, Bất Hối, đúng rồi. Hiểu Phù nàng ơi, tuy ta cưỡng bức nàng, nhưng nàng không hề hối tiếc." Trương Vô Kỵ đã nghe Kỷ Hiểu Phù kể về mối duyên an nguyệt của hai người. Lúc này thấy Dương Tiêu anh tuấn, tuy đứng tuổi, nhưng chưa mất cái phong độ của một nam tử điển trai. So với vẻ non nớt của Ân Lê Đình Lục Thúc, thì người như Dương Tiêu chắc chắn dễ khiến nữ giới say đắm hơn. Kỷ Hiểu Phù bị Dương Tiêu cưỡng bức, nhưng sau đó đổi thành say mê y, điều đó cũng chẳng thể trách Kỷ Hiểu Phù. Trương Vô Kỵ ở tuổi này chưa hiểu hết mọi chuyện, song cũng lờ mờ nhận ra điều đó. Tay trái của Trương Vô Kỵ bị gãy, vô cùng đau đớn, nhất thời chưa tìm được các thứ dược liệu để tiếp cốt và giảm đau. Đành trước hết nối xương, đắp vài thứ thảo dược cho bớt sưng, bẻ hai cành cây, dùng vỏ cây bó cánh tay lại. Dương Tiêu thấy Trương Vô Kỵ nhỏ tuổi, chỉ có một tay tiếp cốt trị thương, mà thủ pháp hết sức thành thạo, rất là ấn tượng. Bỏ tay xong xuôi, Trương Vô Kỵ nói: Dương bá bá, cháu không phụ lòng ủy thác của Kỷ cô, bất hối muội muội đã tìm thấy cha, vậy chúng ta chia tay ở đây thôi. Dương Tiêu nói: Cậu đường xa vạn dặm đưa con ta đến đây, lẽ nào ta không đền đáp? Cậu muốn gì cứ nói, việc Dương Tiêu ta không làm được, vật Dương Tiêu ta không lấy được, e rằng trong thiên hạ không nhiều đâu. Trương Vô Kỵ cười hả hả nói: Dương bá bá coi nhẹ Kỷ cô quá đấy, uổng công cô chết vì bá bá. Dương Tiêu tái mặt hỏi: Ngươi bảo sao? Trương Vô Kỵ nói: Kỷ cô không coi thường cháu nên mới phó thác cho cháu đưa con gái đến chỗ bá bá. Nếu cháu đến đây vì mong muốn thứ gì thì có đáng để người ta gửi con chăng? Cậu nghĩ thầm, dọc đường bất hối muội muội gặp bao nguy nan, mình đều lấy thân che đỡ, nếu mình là kẻ tham lợi vô nghĩa, làm sao cha con bá bá hôm nay được đoàn tụ? Có điều cậu không thích khoe công, chẳng nhắc một câu đến những mối nguy khốn dọc đường, chỉ nói thêm vài lời rồi cúi đầu chào quay mình đi liền. Dương Tiêu nói: Hợm đã, ngươi đã giúp ta một việc to tát như thế, Dương Tiêu ta xưa nay có thù phải báo, có ơn tất đền, ngươi hãy theo ta, nội nhật một năm ta sẽ truyền lại cho ngươi vài môn võ công hiếm có đối thủ nào trong thiên hạ. Trương Vô Kỵ nhắm mắt, chứng kiến Dương Tiêu đạp gãy trường kiếm của vợ chồng họ Hà, võ công cao siêu như thế, giang hồ quả ít ai sánh kịp, chỉ cần học được của y vài chiêu cũng sẽ hữu dụng vô cùng. Nhưng nhớ đến thái sư phụ căn dặn không nên lai vãng với người theo ma giáo, huống hồ võ công của y dù cao mấy cũng chẳng bằng được thái sư phụ, hơn nữa mình cũng chỉ còn sống nửa năm, dẫu có học được võ công tuyệt thế phỏng có ích gì. Nghĩ vậy bèn nói: Đa tạ hảo tâm của Dương bá bá, nhưng vạn bối là đệ tử phái Võ Đan, không dám đi học cao chiêu của phái khác. Dương Tiêu a lên một tiếng nói: Thì ra ngươi là đệ tử của phái Võ Đan, thế Ân Lê Đình, Ân Lục Hiệp? Trương Vô Kỵ nói: Ân Lục Hiệp là sư thúc của vạn bối, từ khi phụ thân vạn bối mất đi, Ân Lục Thúc đối với vạn bối chẳng khác gì người chú ruột. Vạn bối nhận lời Kỷ cô đưa bất hối muội muội đến núi Cung Luân, đối với Ân Lục Thúc không khỏi có chỗ hổ thẹn trong lòng. Dương Tiêu bắt gặp mục quan của Trương Vô Kỵ, chợt ân hận, bèn đưa tay phải lên vẫy, nói: Dương mổ tham cảm đại đức, hổ thẹn không có gì đền đáp, đã vậy mong có ngày gặp lại. Thân hình hơi động đã vọt đi xa mấy trượng. Dương bất hối gọi to: Vô Kỵ ca ca, Vô Kỵ ca ca. Nhưng Dương Tiêu đã thi triển khinh công, thoáng một cái đã đi rất xa, tiếng gọi kia cứ nhỏ dần, sau cùng cả người lẫn âm thanh cùng chìm vào núi rừng.